Độc Tôn Tam Giới, chương 1591, Kiến thức võ đạo của Giang Trần 1, góc truyện audio.com. Giang Trần cùng Cơ Tam Công Tử kết giao lâu như vậy, ngẫu nhiên cũng đã gặp qua Cơ Tam Công Tử ra tay. Bất quá Cơ Tam Công Tử vận dụng toàn lực chiến đấu, cái này còn là lần đầu tiên. Nhìn ra được Cốc Chấn Sơn đối với đối thủ như Cơ Tam Công Tử cũng là không dám xem thường. Hoàn toàn không có khí thế nghiền áp bọn người Tịch Dược Sư trước kia, mà lựa chọn cùng Cơ Tam Công Tử đánh lâu dài. Hiển nhiên, Bàn Long Đại Phiệt truyền thừa, đối với Cốc Chấn Sơn cũng là một loại uy hiếp. Trên danh nghĩa Cốc Chấn Sơn là đại đế chân truyền, luận trình độ truyền thừa, nhất định là hơn Bàn Long Đại Phiệt nửa chù. Thế nhưng mà Cốc Chấn Sơn ở Chấn Nhạc đại đế nhất mạch cuối cùng chỉ là chân truyền đệ tử bài danh thứ ba. Mà Cơ Tam Công Tử này, hiện tại rất nhiều người đều nói, hắn mới là người truyền thừa đệ nhất của Bàn Long Đại Phiệt. Cho nên, Cốc Chấn Sơn kiêu ngạo, ở trên người Cơ Tam Công Tử cũng không có chỗ nào biểu hiện. Giang Trần nhìn chốc lát trong nội tâm cũng âm thầm kinh ngạc. Trước kia hắn vẫn cho là Cơ Tam Công Tử có chút hoàn khố, phương diện lòng dạ có lẽ không bằng Lưu Hương Công Tử. Võ đạo thiên phú, dùng tính cách của Cơ Tam Công Tử cũng chưa chắc có thể so sánh với Cơ Trung Đường. Hiện tại xem ra, Giang Trần phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Cơ Tam Công Tử. Thiên phú võ đạo của Cơ Tam Công Tử không kém hơn Cơ Trung Đường chút nào. Hơn nữa, Cơ Tam Công Tử so với Cơ Trung Đường còn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng tu vi truyền thừa, so với Cơ Trung Đường còn cay độc hơn rất nhiều. Cơ Tam Công Tử bình thường cười tâu toét nhưng lên lôi đài, gặp phải kình địch chính thức vậy mà cực kỳ bảo trì bình thản, thủ môn hộ cực nghiêm, tiến công liền mạch, công thủ có tổ chức, hoàn toàn là một phong cách quy phái. Ở trước mặt đệ tử dòng chính của đại đế, vậy mà rất có khí độ. Cái này để cho Giang Trần cảm thấy cực kỳ kinh hỉ. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được võ đạo của Cơ Tam Công Tử thậm chí có một mặt nghịch thiên như vậy, cái này nghiễm nhiên là thuộc tính gặp mạnh thì mạnh. Thế giới võ đạo ngẫu nhiên cũng sẽ có thiên tài kỳ quái như vậy. Người bình thường hoàn toàn nhìn không ra hắn có bao nhiêu tiềm lực, nhưng khi chính thức đánh ác liệt, loại thiên tài này sẽ bắn ra sức bật mà người khác không tưởng tượng nổi, bộc phát ra tiềm lực để cho người khác trợn mắt há hốc mồm. Không hề nghi ngờ Cơ Tam Công Tử này chính là người như vậy. Người nói hắn giả heo ăn thịt hổ cũng tốt, nói hắn ẩn giấu thực lực cũng tốt, trận chiến đấu này, đã thể hiện đầy đủ, nội tình võ đạo của Cơ Tam Công Tử, so với Lưu Hương Công Tử chỉ cao hơn chớ không thấp. Trước kia Giang Trần cùng Lưu Hương Công Tử chiến đấu, cũng được chứng kiến thiên phú võ đạo của Lưu Hương Công Tử. Thiên phú võ đạo của hắn không thể nói thấp, nhưng ở Giang Trần xem ra, đánh giá lại không cao lắm. Tuy đều là Bàn Long Đại Phiệt truyền thừa, nhưng võ đạo chi lộ của Lưu Hương Công Tử thiên về âm nhu, hơn nữa quá ỷ lại trang bị cùng truyền thừa. Quan trọng nhất là, Lưu Hương Công Tử cùng trang bị truyền thừa kết hợp cũng không phải thập phần hoàn mỹ. Nói cách khác, hắn còn chưa lợi dụng tốt trang bị cùng truyền thừa. Mà đường đi của Cơ Tam Công Tử, không phải cương mãnh, nhưng cũng không phải âm nhu. Mà là cương nhu giao hòa. Đường đi như vậy tiến có thể công, lui có thể thủ, nhìn như không có điểm đột xuất nhưng dùng trong thực. Góc truyện audio.com, chiến thường thường sẽ đào móc ra tiềm lực không thể tưởng tượng nổi. Bài danh chiến trước kia Cơ Tam Công Tử gặp Giang Trần, liền lựa chọn buông tha. Hôm nay Giang Trần xem ra, nếu Cơ Tam Công Tử thật muốn đem hết toàn lực cùng mình đánh cực, phối hợp những truyền thừa của Bàn Long Đại Phiệt, mình đánh bại hắn cũng không dễ. Theo chiến cuộc xâm nhập, nội tâm Giang Trần càng thêm chắc chắc. Xem ra tâm lý thiên bình của Bàn Long Phiệt chủ đã thiên hướng Cơ huynh. Nếu Bàn Long Phiệt chủ truyền trung cực truyền thừa cho Cơ huynh, hắn toàn lực thi triển, chỉ sợ là ta cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Tuy thực lực của Giang Trần rất mạnh, nhưng mà không có cuồng vọng đến mức mình có thể đối kháng trung cực truyền thừa của Bàn Long Đại Phiệt. Một thế lực Đại Phiệt có hy vọng tấn chức thế lực Đại Đế, nhất định sẽ có trung cực truyền thừa, cũng chính là truyền thừa ẩn giấu của cả gia tộc. Hoặc là bảo vật, hoặc là công pháp, hoặc là lực lượng đồ đằng thần kỳ nào đó. Giang Trần suy đoán, nếu Cơ Tam Công Tử thật sự đạt được loại truyền thừa này, mặc dù là mình, chỉ sợ chỉ có thể dùng cấm chế động phủ, mới có thể áp chế. Dựa vào chiến pháp thông thường, nhiều lắm là đánh ngang tay. Xem ra, Bàn Long Đại Phiệt ở trong tranh đoạt truyền thừa, hẳn đã có kết quả rồi. Có lẽ Lưu Hương Công Tử đã bị nô cao. Về phần Cơ Trung Đường, tâm tính của hắn chỉ thích hợp tranh luận võ đạo, không cách nào khởi động một thế lực lớn. Trở thành phụ tá cho Cơ huynh, cũng không phải tệ. Giang Trần đứng trên góc độ vĩ mô, đối với thế cục của Bàn Long Đại Phiệt cũng có một phán đoán sơ bộ. Mà chiến đấu trên lôi đài cũng tiến nhập trạng thái gay cấn. Giờ phút này, Cốc Chấn Sơn hiển nhiên cũng bị Cơ Tam Công Tử biểu hiện ra sức chiến đấu kinh trụ. Mặc kệ Cốc Chấn Sơn vận dụng loại thần thông nào, Cơ Tam công tử đều có thể ở chánh diện cùng hắn đối kháng mà không rơi vào thế hạ phong. Đây là trong chiến đấu lúc trước Cốc Chấn Sơn chưa bao giờ gặp. Loại tiết tấu chiến đấu này, để cho Cốc Chấn Sơn gần đây tự phụ trong nội tâm cũng có chút chột dạ. Một mực đều nghe nói Bàn Long Đại Phiệt có hy vọng trở thành thế lực đại đế thứ 8 của Lưu Ly Vương Thành. Loại nghe đồn này, Cốc Chấn Sơn cũng có nghe thấy. Cho nên, dù hắn là đại đế chân truyền, nhưng ở trước mặt Cơ Tam công tử, hoàn toàn chính xác chưa nói tới có cảm giác về sự ưu việt gì, dù sao, hắn chỉ là chân truyền thứ 3 dưới trướng Chấn Nhạc đại đế. Mà Cơ Tam công tử này, nhìn ra được hiển nhiên đang dùng thân phận Bàn Long Đại Phiệt đệ nhất truyền nhân tới khiêu chiến mình. Mới đầu Cốc Chấn Sơn còn không tin tà, nhưng mà theo các loại thủ đoạn không ngừng thi triển ra, như trước bắt không được Cơ Tam công tử, thậm chí không chiếm được thượng phong. Cái này để cho tự tin của hắn có chút hao tổn. Mà Cơ Tam công tử tựa hồ thiên phú nắm chắc chiến cuộc cũng không kém hơn Tôn Vũ Tiểu Thắng chút nào, đối với nắm chắc tiết tấu chiến đấu cũng dị thường nhạy cảm. Bởi như vậy, Cốc Chấn Sơn mấy lần muốn thông qua thủ đoạn cường thế nghiền áp đều bị Cơ Tam công tử dùng phương thức giống nhau hóa giải. Đối thủ như vậy, hiển nhiên để cho Cốc Chấn Sơn thập phần đau đầu. Thậm chí so với trước kia đối phó Tôn Vũ Tiểu Thắng càng thêm đau đầu. Dù sao Tôn Vũ Tiểu Thắng ở trên trang bị nằm vào hoàn cảnh xấu, làm cho hắn không cách nào phát. Cốc Truyện Audio.com, động phản kích chí mạng với Cốc Chấn Sơn. Mà Cơ Tam công tử này, đến từ Bàn Long Đại Phiệt truyền thừa, như là tiềm long, tùy thời có khả năng bay lên không, đối với Cốc Chấn Sơn hắn phát động phản kích chí mạng. Cách chương.